Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, nguyên là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ thưa, chào anh Quốc Duy, kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như anh Quốc Duy từ Houston gửi lời chào đến Dallas ạ.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì là một chương trình hết sức là đặc biệt tại vì ngoài giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một gương mặt hết sức là thân quen với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta thì Quốc Duy được tiếp đón thêm một vị khách rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là ông John Wright, và từ phòng giam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến Mr. Wright. How are you doing today, sir?
I'm doing well. Thank you for having me on the show.
Thank you for being on the show with us. For the first time being here with the Vietnamese community, will you please say hi to the Vietnamese community that listening to us right now?
Hello from me, and I look forward to being your representative in Congress.
That's wonderful, Ron. It's a pleasure to have you on our show. And for the introduction, Ron Wright is the elected official in Texas, responsible for property tax in Tarrant County, and he's running as a candidate for the Republican Party for the U.S. 6th District U.S. House of Representatives. Welcome to our show, Ron.
Thank you. Thank you very much for having me.
Thank you. Good morning, Mr. Grice. This is the first question I would like to ask you. So, Mr. Grice, you are the Republican candidate for the U.S. House of Representatives. Can you tell us how the new 2018 tax laws help retired Vietnamese veterans who live on minimum wage or social security benefits?
Well, the tax law that was signed last year has already sparked our economy. It has already resulted in corporations and businesses giving raises and bonuses. That was almost an immediate response to the tax cuts. And we're seeing we're in the middle of a growth economy. And so people who have jobs and are working, it's going to benefit them. The longer we can have a growth economy, the more it helps everyone.
That's wonderful. Let me translate a little bit in Vietnamese very briefly.
Sure.
Câu hỏi là khi là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vào Hạ viện Hoa Kỳ, xin cho ông biết luật thuế vụ của Đảng Cộng Hòa giảm thuế có lợi gì cho những cựu quân nhân với số tiền lương tối thiểu và tới lợi tức của Social Security. Ông Wright trả lời rằng luật thuế vụ đã có kết quả là đưa nền kinh tế, kích thích nền kinh tế, và những công ty đã cho gia tăng tiền lương và đã kích thích sự tiêu thụ của nền kinh tế. Khi nền kinh tế được kích thích thì tất cả mọi người dân đều được hưởng lợi. Đó là câu trả lời của ông Wright, thưa quý vị.
Well, that is wonderful, Mr. Wright. And my next question for you is, first of all, let me go ahead and say it in Vietnamese first so the Vietnamese audience can understand
sure.
it a little bit before we can start the English version. Câu hỏi mà Quốc Duy muốn dành cho ông Wright ngày hôm nay đó là luật thuế vụ mới của năm 2018. Theo nghiên cứu và dự đoán sẽ làm thâm lũng ngân sách là 1.3 tỷ đô la vào Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều hơn. Và ông nghĩ sao về điều này? Okay, so this is the English version of it. So many economics, including CBO, estimated that the new 2018 Republican tax law will add $1.5 trillion of deficit to the U.S. tax burden. Do you agree with that, sir?
It depends on the spending level. You know, the tax side is half of the equation. The spending side is the other half. And they were basing that number on continuing a certain level of spending. If you want to go ahead and translate that, I have more.
Sure. Câu trả lời của ông Wright rằng luật thuế vụ của Hoa Kỳ năm 2018 có hai khía cạnh. Một khía cạnh là giảm thuế và một khía cạnh kia là gọi là gia tăng cách tiêu xài ở trong ngân sách quốc gia. cái sự dự đoán là thâm thủng hay không tùy thuộc vào cái mức tiêu xài. Go ahead, Ron.
If we don't get out of control spending under control, we're going to continue to see these huge deficits and these and more debt. Right now we're looking at $21 trillion in debt for the United States. And we cannot continue down that road. The tax cuts, that's the good news. That sparks the economy. That helps entrepreneurs. That helps business people start new businesses and grow their businesses. But how much it adds to the deficit each year is going to depend on how much they decide to spend each year. And I'm very serious about the United States government getting its spending under control.
It's good to hear that. Xin tạm dịch. Ông Ray nói rằng luật thuế vụ mới đã giảm thuế và đã kích thích nền kinh tế. Điều này là điều tốt. Tuy nhiên, nếu thâm thủng vào ngân sách quốc gia phải tùy thuộc vào cách tiêu xài. Hiện giờ quốc gia Hoa Kỳ đang thiếu nợ trên 21.000 tỷ đô la. Và nếu không gọi là kiểm soát hay là kiềm chế cái mức tiêu xài, là một dân cử, nếu mà là một ứng cử viên mà được đắc cử Hạ viện Hoa Kỳ thì ông sẽ cố gắng ảnh hưởng rằng cái mức tiêu xài nó được kiềm chế. Next question, please.
Thank you, Mr. Gray. So my next question for Mr. Gray is, tại sao thuế địa ốc và bất động sản tại tiểu bang Texas lại dành đánh quá cao so với những tiểu bang khác như California? Sorry, I translated to English. You are responsible for collecting property taxes in Texas for Tarrant counties. Why are Texas property tax rates so much higher than in other states like California?
That's really not a fair comparison, because the people of California many years ago put a ceiling on their property taxes. But they have taxes that Texas does not have. Texas does not have an income tax. California does. So you have to, when you make a comparison from one state to the other, you have to look at the total tax burden that that state imposes on its citizens. And when you look at it like that, Texas is in a much more favorable position. However, I still believe, and I've said this for years now as tax assessor, that our property taxes in Texas are too high.
Thank you, Ron. I'm particularly pleased to hear that, because as a taxpayer, I send you a very, very hefty check every month for our property tax. Câu trả lời của ông Ron Wright là sự so sánh giữa thuế vụ của California bất động sản và thuế vụ của Texas nó phức tạp chứ không đơn giản là thấy ở cái tỷ lệ không. Là tại vì California mấy năm trước đã đưa ra cái luật rằng gọi là để cái mức trần của cái giá nhà cửa không được gia tăng bao nhiêu. Và như vậy California cũng không có tiểu bang California có đóng thuế state income tax, trong khi đó Texas thì không có. Thật ra nếu nói thuế vụ phải nói chung chung, có nghĩa là không phải chỉ property tax không mà luôn cả có thuế lợi tức nữa. Dạ vâng. Next question, please.
Well, I'm very happy to hear that answer too, because I just follow my tax return, and that is a very great answer. Thank you very much, Mr. Wright. And this is I know this is a very important question out there for the Vietnamese audience that listening to our radio right now, because it's about the Vietnamese immigration to the United States of America. Câu hỏi mà Quốc Duy muốn đặt cho ông Wright ngày hôm nay đó là luật cho đoàn tụ gia đình của Tổng thống Trump giới hạn số người di cư nhập cư vào Hoa Kỳ. Liệu điều này có ảnh hưởng như thế nào với cộng đồng người Việt, và khi đắc cử, ông Wright sẽ làm điều gì để giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại Texas, kính thưa quý vị? So my question for you is, Mr. Trump has been clamping down on illegal immigration and making it tougher for family unification. If elected, what will you do for the Vietnamese community, sir?
Well, I am absolutely for legal immigration, and always have been. And that's how most people from Vietnam come into the United States. They do it legally. And I applaud that, because the Vietnamese who have come to the United States since the 1970s have been a huge asset to our country. They have added to our economy, added to our society. It's been a big plus. That immigration from Vietnam to the United States has greatly helped the United States, and I want to continue that. However, I support the president wanting to control the border, wanting to, control who comes across that border. And again, if they come in legally, I'm fine with that. It's the illegal immigration that we have to get under control.
Vâng, tôi xin tạm dịch. Ông Ray nói rằng ông lúc nào cũng ủng hộ là có luật di cư một cách hợp pháp. Cộng đồng Việt Nam từ ngày rời Việt Nam 1975 đã đến một cách rất là hợp pháp ở tại quốc gia Hoa Kỳ và đã chẳng những đã đến để là một cách rất hợp pháp mà còn là một phần tử rất là quan trọng trong nền kinh tế Hoa Kỳ, có trách nhiệm, có khả năng kích thích nền kinh tế. Ông rất là hoan nghênh và rất là ngưỡng mộ cộng đồng Việt Nam. Ông ủng hộ cái chương trình của ông Trump là cho phép di cư, nhưng mà di cư phải là hợp pháp và phải kiểm soát ở biên giới để cho xứ Mỹ có sự được an toàn trong nội địa Hoa Kỳ. Next question, please.
Thank you, Mr. Hawaii, about your answer, because I'm very, very interested in your answer. So my next question for you, I think, is a little bit hard, not easy for you. So Mr. Price, do you agree with every decision or position taken by President Trump? Can you name two decisions that you most agree with the President Trump and two that you disagree with the President Trump? Awesome. Thưa quý thính giả, thì câu hỏi của Đỗ Phúc dành cho ông Wright đó là ông có hoàn toàn đồng ý với đường lối của Tổng thống Trump hay không về trên cái phương diện kinh tế hoặc là xã hội hoặc là ngoại giao, và xin ông hãy nêu lên hai đường lối mà ông đồng ý mạnh nhất và hai điều mà ông không đồng ý và muốn thay đổi điều gì, please.
The two that I most agree with the president is what we just discussed. I agree with the president in terms of wanting to control the border because it's a national security issue. It's more than just an immigration issue. And I agree with the president on his tax policy. I think lowering taxes and reducing the tax burden on American citizens and American businesses is a great thing, and it's already produced a good result. The two things, did you want to go ahead and translate that part?
Yes. Ông Wright nói rằng hai điều mà ông theo trả lời câu của anh Đỗ Phúc đó, thì hai điều là ông rất là đồng ý với đường lối và chính sách của Tổng thống Trump, đó là kiểm soát biên giới để cho di cư một cách được hợp pháp và bảo vệ an ninh cho nội địa của Hoa Kỳ. Điều thứ nhì ông đồng ý với lại Tổng thống Trump, đó là luật thuế vụ. Luật thuế vụ đã đưa đến cái sự kích thích của nền kinh tế và làm lợi cho người dân. Go ahead for the rest of the answer.
Okay. The two that I disagree with the president on is one that I've already talked about, and that is he did sign the omnibus spending bill, which was a monstrosity. It drove us deeper into debt. I understand that he, to get the spending on the military that he needed, he had to agree to all of it. But I wish he had rejected it and sent it back to Congress and told them to do a better job. The other thing is we've been financing government with what's called a CR. It's a continuing resolution that is passed every few months to keep the government running for the next few months instead of passing a budget and then adhering to the budget. And the one that they did last year, the continuing resolution last fall, they removed all the spending caps that we had in place and increased the debt ceiling. And I'm opposed to that. I think we need those things in place to keep Congress from spending us into oblivion.
Let me translate that. Điều mà ông Ron Wright nói rằng ông đồng không đồng ý với Tổng thống Trump đó là luật gọi là cái sự chuẩn phê của Tổng thống về cái spending bill là ngân sách quốc gia mà ông vừa chuẩn phê, vì trong đó có những cái phần về quốc phòng và những phần chi tiêu nó có vẻ phí phạm. Cái điều thứ nhì nữa đó, nó có vẻ chuyên môn, danh từ chuyên môn đó gọi là resolution về trong financing của government. Đáng lẽ rằng theo ông nghĩ rằng Tổng thống Trump nên không ký những cái bill về gọi là chi tiêu như vậy và phải gửi về quốc hội để chuẩn phê thêm, là tại vì cái resolution mà giữa quốc hội và bạch ốc ký đó, họ đã bỏ đi những cái mức nợ trần. Vì vậy cho nên những cái spending bill mà ở quốc hội đưa vào tổng thống đó, họ đã càng ngày càng gia tăng lên cái nợ trần của quốc gia. Điều này ông hoàn toàn chống đối. Continue on, Ron.
All right.
Is there any other point? Are you?
No, that was basically it.
Okay, thank you. Next question.
Well, thank you very much, Mr. Wright, and thank you, Mr. Khun Hu Lau, very much for the translation. I've learned a lot today, based on all the questions and answers that you've been answering for the Vietnamese community out there, and hopefully, it will make their country a lot better. And my next question for you is, ông nghĩ như thế nào về việc tariff hay là thuế dành cho những số hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc của Tổng thống Trump vừa mới được ban hành? Like, what are your thoughts on a tariff imposed on select Chinese import products that Mr. President Trump has put into effect, sir?
Well, I'm very concerned about that because if it escalates into a full-blown trade war, that's not good. And a trade war usually does not benefit anybody. But I do agree with the president in terms of holding their feet to the fire, so to speak, to do what they've agreed to do, abide by the trade laws and abide by the trade agreements that they signed. If we were going to open our market and allow them to flood our market with their products, then they should allow us the same courtesy with their markets. And that's where what the president's trying to achieve with this, is to stop the unfair tactics that the Chinese have been using internationally in flooding markets worldwide with their products, but not allowing others to do the same to them. So I agree with what he's trying to do, but we need to proceed very cautiously because a full-blown trade war is bad for everybody.
Let me translate that. Chúng tôi xin tạm dịch. Ông Ron Wright nói rằng ông rất lo ngại với cái tình trạng hiện tại là chiến tranh về kinh tế chứ không phải là chiến tranh về quân sự. Đó là hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc đánh thuế quan, có nghĩa là thuế nhập cảng. Nếu là một cái thuế chỉ là tạm thời thì ông không lo ngại, nhưng mà nếu mà cái này mà kéo dài ra trở thành một cái chiến tranh toàn diện về kinh tế, có nghĩa là hai bên đóng thuế đến mức là gọi là không xứ nào nhập cảng hết, thì trên phương diện kinh tế đó không có lợi cho ai cả. Tuy nhiên ông đồng ý với Tổng thống Trump là cần phải ra cái nghị quyết này để cũng như là cảnh cáo hay là đưa Trung Quốc vào vị thế phải đối xử với Hoa Kỳ một cách công bằng trên phương diện kinh tế và tài chính, là vì cái thị trường của Hoa Kỳ đã bị tràn ngập những cái hàng hóa của Trung Quốc với thuế rất là nhẹ, trong khi đó Trung Quốc không mở cái thị trường của mình cho hàng hóa hay là dịch vụ của Hoa Kỳ. Ông chung quy là ông đồng ý với Tổng thống Trump, nhưng ông lo ngại rằng điều này cần phải tiến diễn một cách rất là thận trọng để đừng đi đến một cái chiến tranh toàn diện trên phương diện kinh tế.
So, Ron, any thoughts about that too? Any more thoughts that you think would make this country great again?
Well, you know, the first priority of every member of Congress should be to protect life and liberty. The United States is a beacon for the entire world, a beacon of freedom and opportunity. That's why people from around the world come here and make this their home, is because they can enjoy freedom and opportunity that we have always offered the rest of the world. And I want us to continue that, but we have to be vigilant. And I want to go to Congress to protect freedom and the American people.
That's good to hear, Ron. Câu trả lời của ông Ron là Hoa Kỳ là một sứ tượng trưng cho thế giới và lãnh đạo cho thế giới trên phương diện tự do, độc lập và cơ hội trên phương diện kinh tế. Nếu là một dân cử, một ứng cử viên mà được đắc cử, thì ông muốn vẫn tiếp tục là bảo vệ cái mức cao độ về luân lý cũng như về dân cái mức gọi là
nhân quyền, nhân chủ,
nhân chủ của Hoa Kỳ, để cho Hoa Kỳ luôn là một cái gương sáng trên phương diện tự do, dân chủ, độc lập và cơ hội kinh tế cho tất cả mọi người đều muốn đến định cư ở Hoa Kỳ.
Trên toàn thế giới luôn. Dạ vâng. This is a great answer, and I bet that, you know, most of the Vietnamese people that are listening to us right now, you know, would like to hear from you, Mr. Wright, one more time. Thank you very much for being on our show with us, and this is the first time you with the Vietnamese community, and I hope you will build that relationship between you and the Vietnamese community for the future preference. Thank you.
You know, thank you for having me on, and I do want that. I want a much closer relationship with the Vietnamese community, so thank you very much.
You're welcome.
It's been an honor.
Yeah, that is a pleasure, Ron. It's the first time we have ever hosted a political candidate on our show, and the reason we're doing that because of your view on the economic policy, and as well as, you know, the impact you may make to the U.S. The House of Representatives, and on behalf of the Vietnamese community, good luck, and looking forward to work with you.
Great. Thank you so much.
Thank you very much, Mr. Wright, and thank you, Dr. Khương Hữu Lộc. Và ngày hôm nay là một chương trình hết sức là đặc biệt mà giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc muốn dành cho tất cả quý vị đồng hương của chúng ta đang nghe đài.
Còn
dạ, lời cuối
dạ,
cùng thưa, xin mời giáo sư.
Đây là một cái chương trình khá đặc biệt là vì chúng tôi nói về kinh tế thì có một cái nhìn của một người hiện tại không là mặc dầu trong vòng chính nhưng mà chưa vào Quốc hội Hoa Kỳ, thì một cái nhìn của một người trong Đảng Cộng hòa trên phương diện kinh tế hay là trên phương diện cái nhìn của ông đối với cộng đồng Việt Nam và những gì ông có thể làm cho cộng đồng Việt Nam, những cái nhìn của ông về Tổng thống Trump, về chú trọng về kinh tế nhiều hơn, rất là hữu ích, và hy vọng nếu mà ông thắng cử thì có thể ông sẽ tiếp tục ủng hộ và support cộng đồng Việt Nam. Vâng, chúng tôi xin chấm dứt chương trình ở đây. Xin kính chào.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc một lần nữa, và thank you Mr. John Wright for being on the show with us, và cảm ơn anh Đỗ Phúc một lần nữa tại Houston đã cùng với Quốc Duy điều hợp cho chương trình ngày hôm nay, và xin được thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như anh Quốc Duy, và thank you so much Mr. Kreiser for joining us today with the first time with Vietnamese audience in Houston and Dallas, and thank you, see you next time.